trần thế.
Hallelujah.
Đã chết cho đời.
Hallelujah.
Và đã sống lại.
Hallelujah.
Hát lên người ơi.
Hallelujah.
Hát lên người ơi.
Hallelujah.
Sáng tươi huyền diệu.
Hallelujah.
Là một kiếp người.
Hallelujah.
Được Chúa thương yêu.
Kính thưa cộng đoàn, bình an của Chúa ở cùng anh chị em. Đó là lời chào đầu lễ được phác họa lại chính lời của Chúa Giêsu phục sinh lần đầu tiên khi từ cõi chết sống lại, gặp gỡ các môn đệ. Chúa đã ban cho họ và Chúa cầu chúc cho họ ơn bình an. Được đón nhận ơn bình an của Đức Giêsu phục sinh, hôm nay chúng ta gặp gỡ nhau vào buổi sáng sớm ngày thứ nhất trong tuần, ngày Chúa đã trỗi dậy từ cõi chết. Chúng ta cầu chúc cho nhau niềm vui và ơn lành của Chúa Giêsu. Chúng ta xin cho bình an ấy được lan tỏa trong cuộc đời và trong mỗi người chúng ta. Để nói lên niềm vui của sự bình an mà Đức Giêsu phục sinh đem lại, chúng ta hãy chào mừng nhau và cầu chúc nhau bằng một tràng pháo tay giòn giã. Lễ phục sinh là lễ trọng nhất trong năm của Giáo hội Công giáo, là nền tảng đức tin cho chúng ta và là niềm hy vọng vào tương lai. Bởi lẽ chúng ta đi theo Chúa Giêsu không phải chấm dứt ở nấm mồ, nhưng còn tiếp tục theo Ngài để được phục sinh với Ngài. Trong thánh lễ này, vào cuối thánh lễ, với ơn rộng của Đức Thánh Cha ban cho các giám mục, tôi sẽ ban phép lành của Đức Thánh Cha nhân danh Đức Thánh Cha cùng với ơn toàn xá, tức là được ơn Chúa tha thứ tất cả mọi tội lỗi, với điều kiện xưng tội, rước lễ và cầu nguyện theo ý Đức Thánh Cha. Giờ đây chúng ta cùng khiêm tốn nhìn nhận những lỗi lầm của mình, chúng ta dọn tâm hồn để đón nhận ơn Chúa, nhận niềm vui phục sinh, để mỗi người chúng ta có thể trở nên chứng nhân của Đức Kitô phục sinh trong lòng cuộc đời. Chúng ta hãy thành tâm xin Chúa tha thứ mọi tội lỗi.
Chúa yêu trần thế.
Hallelujah.
Đã chết cho đời.
Hallelujah.
Và đã sống lại.
Hallelujah.
Hát lên người ơi.
Hallelujah.
Hát lên người ơi.
Hallelujah.
Sáng tươi huyền diệu.
Hallelujah.
Là một kiếp người.
Hallelujah.
Được Chúa thương yêu.
Thưa anh chị em, vào lúc Giáo hội Công giáo hoàn vũ khai mạc tuần thánh để kỷ niệm cuộc khổ nạn của Đức Giêsu, thì châu Âu nói riêng và thế giới nói chung bị rung chuyển bởi cuộc khủng bố đẫm máu tại thủ đô Bruxelles của nước Bỉ. Ngày 22 tháng 3 vừa qua, hai cuộc đánh bom tự sát đã xảy ra cách nhau chừng một tiếng đồng hồ. Cuộc đánh bom thứ nhất ở sân bay lớn nhất của thủ đô nước Bỉ, và cuộc đánh bom thứ hai sau đó một tiếng đồng hồ đã xảy ra tại một trạm tàu điện ngầm cách đó không xa. Cuộc khủng bố đã gây nên cái chết của 34 người và hàng trăm người bị thương. Cho đến hôm nay, sân bay của Bỉ vẫn còn đóng cửa chưa hoạt động được. Cuộc khủng bố này đi trước một cuộc khủng bố khác cũng đẫm máu xảy ra cách đó hơn 3 tháng tại thủ đô Paris. Đó là ngày 11 tháng 12 năm 2015. Ba vụ đánh bom tự sát xảy đến cùng một lúc. Một vụ tại sân vận động của nước Pháp của Paris trong khi có một trận đấu bóng. Vụ thứ hai tại một nhà hát, và vụ thứ ba tại một siêu thị của người Do Thái. Thế giới đang càng ngày càng trở nên bất ổn. Con người bị lo sợ ám ảnh bởi nỗi sợ khủng bố. Và không phải ở các nước châu Âu, nhưng mà cả thế giới đều đang tràn ngập một nỗi lo âu. Chiều thứ sáu tuần thánh vừa qua, Đức Thánh Cha Francisco đã chủ sự lễ nghi suy gẫm chặng đường thánh giá truyền thống tại Colosseum, tức là nơi có rất nhiều tín hữu đã chết vì đạo ở thế kỷ thứ nhất. Trong lời cầu nguyện kết thúc chặng đường thánh giá, Đức Thánh Cha đã nhắc tới những người Kitô hữu vô tội ở các nước Ả Rập Trung Đông đang hàng ngày bị giết hại, bị cắt cổ, bị chôn sống chỉ vì họ là người Kitô hữu. Đức Thánh Cha cũng nhắc tới làn sóng những người di dân ở các nước Ả Rập đang tràn lan tới châu Âu và trà trộn vào làn sóng những người di dân đó là những quân khủng bố của nhà nước Hồi giáo tự xưng. Đức Thánh Cha cũng nhắc tới biết bao nhiêu phụ nữ và trẻ em đang là nạn nhân của nô lệ tình dục và nạn nhân của những cuộc đường dây buôn bán người bất hợp pháp trên toàn thế giới. Không phải chỉ là ở châu Âu, châu Mỹ hay là miền Trung Đông, ở Việt Nam chúng ta cũng thế, càng ngày chúng ta càng thấy bạo động, càng ngày chúng ta cùng thấy những tội ác, nhất là bạo lực gia đình, rồi nạn cướp giật. Người ta dễ dàng giết chóc lẫn nhau và người ta dễ dàng xâm phạm đến tài sản, danh dự của nhau. Trong bối cảnh này, ngày lễ Phục sinh mang lại cho chúng ta sứ điệp của niềm hy vọng. Đức Giê-xu đã chết và Ngài đã sống lại. Đức Giê-xu đã chiến thắng tử thần. Người Do Thái hàng ngàn cánh tay giơ lên để kết án tử cho Chúa. Phi-la-tô đã chấp nhận án tử ấy và đã truyền cho lính đem đi để đóng đinh vào thập giá. Đức Giê-xu đã là nạn nhân của bạo lực. Đức Giê-xu là nạn nhân của sự xét xử bất công. Và Chúa đã chiến thắng bạo lực, Chúa đã chiến thắng sự chết và Chúa đã chiến thắng sự ghen ghét của con người. Nếu hàng ngàn cánh tay giơ lên để kết án cho Chúa và họ tố cáo Chúa vu khống Chúa đủ điều, thì Chúa đã dùng sự im lặng, tình yêu thương và đối lại với bạo lực, đối lại với ghen ghét và đối lại với những lời vu khống. Chính vì thế mà ngày lễ Phục sinh mang lại cho chúng ta một sứ điệp của hy vọng giữa một thế giới tối tăm, hỗn loạn và đầy những bạo lực tràn lan. Thì Chúa Giê-xu bước ra khỏi mộ để muốn khẳng định với chúng ta rằng nếu chúng ta tin cậy vào Chúa, nếu chúng ta noi gương Chúa Giê-xu lấy tình yêu để mà đáp lại bạo lực, chúng ta không lấy sự thù ghét để mà đáp lại thù ghét, bởi vì như thế thì thù ghét sẽ chồng chất và sẽ càng ngày càng nghiêm trọng hơn. Chúa Giê-xu cũng khẳng định với chúng ta, nếu chúng ta thực hành chân lý và giáo huấn của người đã rao giảng, đó là đức yêu thương nhau, thì thế giới này tội ác sẽ bị đẩy lùi, sự ghen ghét sẽ bị xóa tan và tình yêu thương mến, tình bác ái mà Chúa dạy sẽ lên ngôi và sẽ làm chủ trái đất này cũng như làm nền tảng cho tất cả mọi xã hội. Khá đông những người châu Âu đã nhận ra điều ấy, cho nên trong những ngày vừa qua tại Bỉ, có rất nhiều người đã đi tuần hành để phản đối khủng bố và nói lên một sức mạnh là sự đoàn kết của toàn dân không lùi bước trước những người khủng bố, không lo sợ trước những người khủng bố, và họ cùng thống nhất đoàn kết với nhau để mà nâng đỡ những nạn nhân, cầu nguyện cho những nạn nhân, cũng như khẳng định rằng đất nước này vẫn tiếp tục tiến triển và vươn lên mặc dù có những kẻ xấu muốn ngăn chặn và muốn tàn phá. Làm như thế là chúng ta khẳng định với thế giới chân lý của Chúa, sự hài hòa, bình an và thiện chí xây dựng hòa bình sẽ chiến thắng tất cả, như Chúa Giê-xu đã chiến thắng sự chết, như Chúa Giê-xu đã chiến thắng sự ghen ghét. Và ngày hôm nay Chúa cũng mời gọi chúng ta hãy cùng với Chúa đón nhận thập giá để là niềm hy vọng và là cờ hiệu chiến thắng của mỗi người tín hữu chúng ta. Kính thưa quý ông bà và anh chị em, trong những ngày của mùa chay, chúng ta đã sống tinh thần mùa chay qua lời cầu nguyện, qua đời sống khổ chế, qua những nghĩa cử bác ái. Vậy tất cả những thực hành đạo đức của mùa chay nhằm tới mục đích gì? Thưa, nhằm tới mục đích thanh luyện con người chúng ta, làm cho chúng ta đến gần với Chúa hơn và làm cho chúng ta đến gần với anh chị em mình hơn. Cầu nguyện để kết hợp với Chúa chay tịnh để làm chủ bản thân mình, nghĩa cử bác ái để nối kết tình huynh đệ với anh chị em, để chúng ta cảm thông chia sẻ với những người bé mọn, những người bất hạnh trong cuộc sống. Tất cả những thực hành đạo đức ấy cũng giúp cho chúng ta được chết đi với Chúa Giê-xu, được an táng trong nấm mồ với Người, để chúng ta phục sinh trở thành con người mới. Vì thế mà hôm nay là lễ phục sinh, chúng ta vui mừng tạ ơn Chúa, bởi vì Chúa đã sống lại như một sứ điệp của niềm hy vọng, đồng thời như một lời cam đoan nói với chúng ta rằng nếu chúng ta cùng chết với Chúa thì chúng ta sẽ được sống với Người. Hai môn đệ là Phêrô và Gioan đã vội vã chạy ra mồ vào buổi sáng sớm ngày thứ nhất trong tuần. Khi nghe bà Maria Magdalena nói rằng tôi đã ra mồ và tôi thấy ngôi mồ trống, có thể là người ta đã lấy xác của Chúa rồi. Hai môn đệ đã chạy vội vã ra ngoài mồ và các ông đã cảm nhận những điều lạ lùng. Điều mà các ông nhìn thấy là một ngôi mồ trống trơn, chỉ còn những dây băng nhỏ để đó. Gioan là một người môn đệ được Chúa Giê-xu thương mến, đã nhận ra cái sứ điệp của ngôi mồ trống ấy. Bởi vì nếu Chúa Giê-xu thân xác của Người còn lại trong ngôi mộ thì chẳng còn gì phải bàn, bởi vì Chúa Giê-xu cũng sẽ giống như biết bao nhiêu con người khác đã chết và được an táng trong mộ, và thân xác ấy chịu thối rữa trong ngôi mộ tối. Nhưng ngôi mộ ấy lại là ngôi mộ trống, và ngôi mộ trống mới là khởi điểm cho biết bao nhiêu vấn đề. Ngôi mộ trống làm cho các tông đồ nhớ lại giáo huấn của Chúa Giê-xu, Người đã loan báo về sự chết và sự phục sinh của Người. Ngôi mộ trống khẳng định với chúng ta Thiên Chúa quyền năng không chịu sự chi phối của quy luật thiên nhiên, đó là ngôi mộ tối. Ngôi mộ trống nói với chúng ta rằng nếu chúng ta sống như Chúa Giê-xu, chúng ta theo Chúa Giê-xu, chúng ta trung thành theo Chúa, thì chúng ta cũng sẽ được ra khỏi mộ cùng với Chúa Giê-xu. Khi mà chúng ta nhắm mắt xuôi tay lìa khỏi đời này, như chúng ta tuyên xưng trong Kinh Tinh Kính, tôi tin xác loài người ngày sau sống lại, và tôi tin có sự sống đời đời. Chính vì thế, ánh sáng phục sinh của Đức Giê-xu là ánh sáng của niềm hy vọng cho chúng ta sống trong mùa cuộc đời đầy nhiễu nhương, đầy bạo lực, đầy tội ác này. Chúng ta hãy cùng vươn lên, bởi vì có Chúa là đấng đang chờ đợi chúng ta, đang đồng hành với chúng ta và đang hướng dẫn chúng ta. Ánh sáng của ngày phục sinh cũng là một lời cam đoan chắc chắn với chúng ta rằng con người không dừng lại cuộc đời của mình ở nấm mộ, nhưng mà còn tiếp tục đi tới cõi hằng sống. Bởi vì họ được dựng nên ở đời này giống hình ảnh Thiên Chúa, họ được dựng nên để sống cho Chúa, chứ họ không được dựng nên để chết muôn đời. Họ được dựng nên giống hình ảnh Thiên Chúa, mà Thiên Chúa là đấng quyền năng vĩnh cửu. Cho nên như lời Đức Giê-xu cầu nguyện với Chúa Cha, con muốn rằng con ở đâu thì chúng cũng ở đấy với con, để chiêm ngưỡng vinh quang mà Cha đã ban cho con từ khi trước khi Cha tạo dựng vũ trụ. Kính thưa Cộng đoàn, ngày lễ phục sinh là ngày lễ của niềm hy vọng. Chúa Giê-xu ra khỏi mộ tối đem lại cho chúng ta niềm hy vọng. Mỗi tín hữu chúng ta ngày hôm nay được sống lại với Chúa một cách thiêng liêng như chúng ta cầu nguyện trong Kinh Mân Côi. Suy ngẫm về Chúa Giê-xu sống lại, ta hãy xin cho được sống lại thật về phần linh hồn. Mặc dù là chúng ta sống ở đời này, mặc dù là chúng ta chưa phải cảm nếm sự chết, nhưng mà chúng ta đã sống lại về phần linh hồn. Như thế chúng ta trở nên con người mới. Và thưa quý ông bà và anh chị em, chúng ta cầu xin Chúa để mỗi người chúng ta sau khi mừng lễ phục sinh, chúng ta trở thành chứng nhân của niềm hy vọng. Chúng ta thành thừa sai, loan báo lòng thương xót Chúa. Chúng ta là những người đem niềm hy vọng vào cuộc đời này, vào nơi đô thị, vào gia đình, vào công sở, vào xí nghiệp, vào cánh đồng, vào nơi chợ búa, vào nơi thương mại buôn bán, vào tất cả mọi lĩnh vực của xã hội. Nếu chúng ta ý thức mình là Kitô hữu đã sống lại với Chúa về phần linh hồn, chúng ta hãy là những sứ giả và chứng nhân của niềm hy vọng. Thế giới hôm nay rất đang cần đến chúng ta để bớt đi nỗi ảm đạm u sầu mà con người đang lo sợ trước nạn khủng bố, nạn di dân, trước bạo lực và trước biết bao nhiêu vấn đề đang làm cho con người băn khoăn, lo lắng. Chính chúng ta được trang bị bởi lời Chúa Giê-xu, đừng sợ, hãy đến với thế giới này để loan báo rằng Đức Giê-xu đã phục sinh. Amen.
trần thế.
Alleluia.
Đã chết cho đời.
Alleluia.
Và đã sống lại.
Alleluia.
Hát lên người ơi.
Alleluia.
Hát lên người.